Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Thánh Gemma Gangani, nhà thần bí với năm dấu thánh và là linh hồn nạn nhân. Và có phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Thánh Gemma tạo rất nhiều ấn tượng cho những người đọc, nên đã có những trang nhà được lập ra để nói về cuộc sống và những bài viết của vị thánh này. Nào là tiểu sử, nào là nhật ký của chị và những lá thư mà chị viết cho vị linh hướng, cùng những bài tường thuật về những cuộc ngất trí của chị. Thứ nhất, tiểu sử ngắn của cuộc đời Thánh Gemma. Thánh Gemma sinh ngày 12 tháng 3 năm 1878 tại vùng Camigliano, nước Ý. Sau khi chị được sinh ra thì gia đình của chị dọn về vùng Lucca, nước Ý, và chị ở đó cho đến cuối đời. Mẹ của chị là bà Oelia, một phụ nữ thánh thiện đã chết khi Gemma mới có 8 tuổi. Sự mồ côi mẹ vào lứa tuổi quá sớm đã là một vết dao ghi sâu đau khổ trong cuộc sống và tâm hồn thơ bé ấy. Rồi 11 năm sau đó, vào lúc 19 tuổi, chị lại mất luôn người cha, và chị cùng với các anh chị em trở thành trẻ mồ côi. Sau đó ít lâu chị bị bệnh nặng, đau xương sống, bị tê liệt và chờ chết. Đến lúc ấy thì mọi sự khác thường xảy ra trong đời sống của chị. Thứ hai, được chữa lành kỳ diệu. Có một vị tu sĩ tên là Gabriel Posenti, bây giờ đã được phong thánh, bắt đầu xuất hiện trong giấc mơ của chị và khuyến khích chị hãy cầu nguyện bằng tuần cửu nhật kính thánh tâm Chúa Giêsu để xin Chúa chữa lành. Đó là lúc mà các bác sĩ y khoa từ chối chữa trị và để cho chị chờ chết. Ngày 3 tháng 3 năm 1899, Chúa Giêsu xuất hiện với chị Gemma và chữa bệnh cho chị vào ngày cuối của tuần cửu nhật. Hôm ấy cũng nhằm vào ngày thứ 6 đầu tháng là ngày kính thánh tâm Chúa Giêsu. Đó cũng là thời kỳ mà chị Thánh Gemma bắt đầu nhận được lời nói của Chúa trong trái tim chị. Chị cũng bắt đầu nhìn thấy thiên thần bản mệnh của mình xuất hiện và dạy dỗ chị cách thực hành các nhân đức.
Thứ ba, Thánh Gemma được Chúa ban năm dấu thánh. Ít tháng sau đó, vào buổi sáng ngày 8 tháng 6 năm 1899, chị Gemma được soi sáng trong lúc chiều lễ rằng chị sẽ sớm nhận được một ân sủng lớn lao từ Chúa Giêsu. Chị thánh kể: chiều tối hôm ấy, Đức Mẹ Maria hiện ra với tôi cùng với thiên thần bản mệnh của tôi. Đức Mẹ Maria phán: Chúa Giêsu con mẹ yêu thương con nhiều lắm, và Chúa muốn ban cho con một hồng ân lớn lao. Con có biết làm cách nào để con xứng đáng nhận lãnh ân huệ ấy không? Trong cơn quẫn bách của mình, tôi không biết phải trả lời Đức Mẹ Maria ra sao. Mẹ nói tiếp: mẹ sẽ là mẹ của con. Liệu con có phải là một đứa con gái thật sự của mẹ không? Rồi mẹ mở áo choàng ra và che phủ cho tôi. Ngay lúc đó, Chúa Giêsu đến với những vết thương mở rộng, nhưng máu không tuôn ra từ những vết thương đó. Thay vào đó là những ngọn lửa bốc cháy từ vết thương của Chúa, và ngay lập tức lửa đến chạm vào bàn tay, bàn chân và trái tim của tôi. Tôi có cảm giác là mình sẽ chết. Tôi ngã xuống mặt sàn nhà, nhưng Đức Mẹ Maria nâng đỡ tôi, giữ tôi trong áo choàng của mẹ. Tôi phải ở lại trong áo choàng mẹ nhiều tiếng đồng hồ, trong tư thế cũ. Cuối cùng, Đức Mẹ hôn lên trán tôi và biến đi, và tôi thấy mình quỳ trên mặt đất, nhưng tôi vẫn còn cảm thấy sự đau đớn mãnh liệt nơi bàn tay, bàn chân và trái tim của tôi. Tôi đứng lên và đi vào giường ngủ, và tôi nhận thấy máu đang chảy ra từ những vết thương thánh. Tôi che những vết thương lại, và rồi, với sự giúp đỡ của thiên thần bản mệnh, tôi mới có thể đi ngủ. Những sự đau đớn này làm tôi đau nhức, nhưng tôi lại cảm thấy bình an. Ngày hôm sau, tôi có thể rước lễ với sự khó khăn, và tôi lấy một đôi găng tay để che đi vết thương trên bàn tay của mình. Tôi cảm thấy rất khó khăn khi đứng và tôi nghĩ mình sẽ chết bất cứ lúc nào. Nỗi thống khổ kéo dài cho đến 3 giờ chiều ngày thứ sáu, đó là giờ kính thánh tâm Chúa Giêsu.
Thứ tư, linh hồn nạn nhân. Đó là thời kỳ mà chị Gemma bắt đầu đau khổ như một linh hồn nạn nhân, để cho những kẻ tội lỗi được ơn hoán cải. Chị tiếp tục sứ mệnh này cho đến khi chị về trời. Có những lúc ngoài những vết thương thánh ra, chị còn có mão gai và những cuộc đánh đòn xảy ra. Cha linh hướng là cha Germanos đã báo cáo đầy đủ. Thứ năm, những lời thánh Gemma viết về tình yêu dành cho Chúa Giêsu. Không ai có thể so sánh với thánh Gemma được. Chị là một vị thánh được nhiều người yêu mến và ngưỡng mộ. Trái tim của chị thánh bừng cháy lửa yêu mến với một tình yêu tinh rồng dành cho Thiên Chúa. Chị giải thích tình yêu này rất rõ và rất hay nên những bài viết của chị và trong những lúc chị nói khi ngất trí và được ghi chép lại. Chẳng hạn như khi chị nói về tình yêu cháy bỏng mà chị dành cho Chúa. Ôi tình yêu vô biên. Lạy Chúa, tình yêu của Chúa thẩm thấu thân xác con quá nhiều. Lạy Chúa, khi con hiệp nhất với Chúa, và Chúa là sức mạnh của tình yêu hiệp nhất với con trên trái đất, xin Chúa cho con chết và chết vì yêu. Đó là một cái chết đẹp đẽ. Lạy Chúa, nếu con được chết như một nạn nhân của tình yêu, một nạn nhân của Chúa, lạy Chúa Giêsu, xin Chúa bình tĩnh lại, nếu không thì tình yêu của Chúa sẽ đốt cháy con thành tro bụi. Ôi tình yêu vô biên, tình yêu của Chúa Giêsu của con, xin tình yêu của Chúa xuyên thấu tất cả toàn thân con, ngoài Chúa ra con không muốn gì nữa. Ôi lạy Chúa của con yêu mến Chúa, lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu. Những gì mạnh mẽ có thể hiệp thông Chúa một cách mật thiết với Chúa? Có phải vì thánh tâm Chúa đập mạnh gần trái tim con không? Trong thánh tâm Chúa có quyền năng gì, xin Chúa giải thích cho con hiểu. Lạy Chúa, bằng cách nào mà linh hồn bé nhỏ của con không trốn thoát khỏi nhà tù của nó, để lên thiên đàng và vui mừng với sự hiện diện của Chúa, nó không thể chống cự lại nữa. Mỗi buổi sáng con nghe tiếng êm đềm của Chúa, con cảm nếm sự ngọt ngào khôn tả.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đòi hỏi con yêu mến Chúa, và để được yêu mến Chúa, thì con phải xin nhiều tình yêu vì con không có đủ. Ôi Chúa Giêsu, xin Chúa nhìn vào buổi sáng, con cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong bí tích thánh thể. Con không biết con là ai, vì thánh tâm Chúa sẽ đập nhịp chung với nhịp tim của con. Ôi, xin Chúa ban cho con muôn vàn hạnh phúc, xin ban cho con niềm an ủi mà con xin Chúa. Xin Chúa hãy lặp lại những lời nói ngọt ngào mà Chúa ban cho con hôm Chúa Nhật. Lạy Chúa Giêsu, khi nào thì Chúa sẽ trở nên vị hôn phu thiên đàng của con? Lạy Chúa Giêsu, Chúa đang rực lửa và con bị cháy bỏng. Ôi đau đớn, ôi tình yêu vui mừng vô biên, ôi lửa ngọt dịu, và Chúa muốn trái tim con bốc cháy thành lửa. Ôi, con đã tìm thấy ngọn lửa thiêu hủy mọi sự ra cho. Xin Chúa ngừng lại vì con không thể rút trái tim con ra khỏi đám lửa cháy ấy. Con đang nói gì? Xin Chúa Giêsu hãy đến và mở trái tim con cho Chúa. Xin Chúa hãy đặt lửa thiêng của Chúa trong trái tim con. Chúa chính là ngọn lửa, và xin cho trái tim con trở nên lửa. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Thánh tâm Chúa là ngọn lửa, và Chúa mong muốn trái tim con cũng trở nên lửa. Lạy Chúa Giêsu, con cảm thấy con phải chết khi Chúa đụng chạm đến con tim của con. Trên đây là những lời yêu thương mà Thánh Gemma nói về tình yêu nồng cháy đối với Chúa Giêsu.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài thứ hai nói về Thánh Gemma Gangani, nhà thần bí và là linh hồn nạn nhân, và có phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Thứ nhất, ngất trí vì tình yêu. Song song với những đau khổ trong sự hiệp nhất với Chúa Giê-xu để đền tội cho các linh hồn được ơn hoán cải, chị Gemma có một cuộc ngất trí đáng ghi nhớ vì chị đối thoại với Chúa Giê-xu và xin Chúa tha thứ cho những kẻ tội lỗi, cho các linh hồn ở luyện ngục và xin lòng Chúa thương xót cho nhân loại. Chị luôn nói cho Chúa Giê-xu biết về tình yêu chị dành cho Ngài và chị dâng hiến bản thân như giá chuộc tội và là nạn nhân để xin ơn cho những kẻ khác. Thứ hai, cái chết thánh thiện của Thánh Gemma sau một cuộc sống hy sinh và đầy tình yêu dành cho Chúa để xin cho kẻ tội lỗi được ơn hoán cải. Chị Thánh Gemma rất thân thương với thánh tâm Chúa Giê-xu. Chị được chết một cách thánh thiện vào buổi chiều của ngày thứ bảy tuần thánh, tức là buổi tối lễ vọng phục sinh, khi mà toàn thể giáo hội cử hành nghi thức Chúa Giê-xu phục sinh. Vào tháng 9 năm 1902, chị Thánh Gemma trở bệnh nặng vì ho lao. Cơn sốt cao làm cho linh hồn nạn nhân của Thiên Chúa công thẳng bắt đầu hấp hối. Đầu tháng 9 năm 1902, chị bệnh nặng và ói ra nhiều máu. Một người săn sóc chị đã viết cho vị giám đốc như sau.
Chị Gemma bây giờ chỉ còn da bọc xương, chị chịu nhiều cơn đau đớn. Con không thể chịu đựng khi nhìn thấy chị quằn quại trong cơn đau mà không biết làm cách nào để làm cho chị bớt đau. Chị Gemma rất cần cha, xin đến mau và dạy chúng con phải làm những gì cần thiết. Vị giám đốc viết, tôi quyết định đến vùng Luca trong tháng 10. Cô gái tội nghiệp tỏ ra rất vui mừng khi chào đón tôi. Tôi buồn lắm khi nhìn thấy chị ấy trong cảnh đau ốm này. Tôi còn sợ rằng Thiên Chúa sẽ hành động. Tôi chúc lành cho chị ấy và bảo chị hãy vào giường đi. Rồi tôi ngồi bên cạnh chị và nói, này Gemma, chúng ta phải làm gì đây? Thưa cha, chúng ta hãy đến với Chúa Giê-xu. Tôi hỏi, thật à? Vâng, thưa cha, lần này Chúa Giê-xu bảo con rõ ràng là lên thiên đàng vì Chúa Giê-xu ở thiên đàng. Nhưng tôi ngắt lời, còn tội lỗi của chúng ta thì sao? Làm sao chúng ta đền tội mình? Con làm như dễ vào thiên đàng lắm. Thưa cha, Chúa Giê-xu đã nghĩ đến điều ấy. Ngài sẽ cho phép con chịu đau khổ nhiều trong một thời gian ngắn mà con còn sống. Như thế con sẽ thánh hóa sự đau khổ của mình bằng công trạng của cuộc khổ nạn Chúa Giê-xu Kitô. Ngài sẽ hài lòng và đem con vào thiên đàng với Ngài. Nhưng cha chưa muốn chị chết bây giờ. Thưa cha, nhưng nếu Chúa Giê-xu muốn thì sao?
Thế rồi chị Thánh báo cho vị linh mục biết những chi tiết về cái chết của chị một cách bình thản. Chiều hôm ấy chị xưng tội và tự trách mình về những tội lỗi của mình, đến nỗi vị linh mục giải tội không cầm được nước mắt. Chị tỏ ra thống hối, nhưng thật sự chị không có tội, không làm ô uế chiếc áo trắng của ngày được rửa tội. Sáng hôm sau, chị mặc áo cô dâu với khăn voan trên đầu, và chị nhận những bí tích cuối cùng. Trông chị đẹp như một vị thiên thần trước tòa Chúa. Sau đó chị nói với linh mục Germano rằng, thưa cha, nếu cha muốn thì xin cha đi về vì con sẽ chưa chết bây giờ đâu. Cơn bệnh này sẽ giết con, nhưng bây giờ con phải đợi Chúa Giê-xu cho phép. Thế rồi tháng ấy qua đi, mà chị Gemma vẫn còn sống trong sự hiệp nhất tình yêu và đau khổ với Chúa Giê-xu chịu khổ nạn. Qua việc dâng hiến những nỗi thống khổ với Chúa Giê-xu, linh hồn nạn nhân nhận được rất nhiều ơn lành hàng ngày cho các tội nhân được ơn hoán cải. Khi tuần thánh đến, và bây giờ thì nạn nhân của Chúa Giê-xu chuẩn bị để được kết hiệp với cái chết của Chúa Giê-xu. Vào ngày thứ sáu tuần thánh, ngày 10 tháng 4 năm 1903, chị nói với chị Cecilia Ganini là người săn sóc chị rằng, xin chị đừng rời xa em, cho đến khi em bị đóng đinh vào thánh giá. Em phải bị đóng đinh với Chúa Giê-xu Ngài đã nói với em rằng các con của Ngài phải bị đóng đinh. Thế rồi chị Thánh đi vào cơn ngất trí và duỗi hai tay ra. Chị cứ nằm trong tư thế ấy trong khoảng 3 tiếng đồng hồ, giống như hình ảnh Chúa Giêsu chết trên cây thánh giá. Cơn hấp hối của chị kéo dài cả ngày và cả đêm.
Vào buổi sáng thứ bảy tuần thánh, ngày 11 tháng 4 năm 1903, vào khoảng 8 giờ sáng, thì chị Thánh được rước mình Thánh Chúa và sức dầu lần chót. Khoảng 1 giờ 30 giờ chiều, với cây thánh giá trong tay, chị nói, lạy Chúa Giêsu, thật sự không có gì ở lại trong con. Nếu đây là thánh ý Chúa, thì xin Chúa đưa con đi. Chị nhìn vào tấm hình của Đức Mẹ Maria và chị nói thêm, lạy mẹ của con xin dâng hiến chính con cho mẹ, xin mẹ cầu xin với Chúa Giêsu để Ngài thương xót con. Thế rồi, trong một giọng nói dõng dạc, chị cầu nguyện, lạy Chúa Giêsu, con xin Chúa nhận lấy linh hồn nghèo nàn bé mọn của con. Đó là những lời nói sau cùng của chị. Chị hôn thánh giá, rồi đặt thánh giá trên trái tim. Hai tay chị chắp lại, và chị nhắm mắt lại. Sau một hồi, chị quay đầu lại trên gối và ngừng thở. Linh hồn chị bay lên trời, để hiệp nhất với Thiên Chúa, là đấng mà chị yêu mến với tất cả sức mạnh của trái tim chị. Vị linh mục đang đọc những lời nguyện của giáo hội không hề biết là chị đã chết. Ngài nói, tôi đã giúp nhiều người bệnh nhưng không thấy một người nào chết như chị Gemma. Không một giọt nước mắt, không một tiếng thở dài. Chị chết với nụ cười trên môi và nụ cười còn nở mãi, nên tôi không biết là chị đã chết. Một trong những nữ tu y tá của dòng Camillus de Laulis đang chăm sóc cho chị Thánh Gemma đã nói rằng,
chúng tôi đã săn sóc cho nhiều người bệnh, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng này. Hàng chữ khắc trên mộ của chị Thánh Gemma như sau: Gemma Gangani, thành Luca, một trinh nữ rất vô tội. Khi mới có 25 tuổi thì chị đã được lửa tình yêu Thiên Chúa thiêu đốt, thay vì bạo lực của cơn bệnh. Chị bay vào đôi tay của vị hôn phu thiên đàng. Vào ngày thứ bảy tuần thánh 11 tháng 4 năm 1903, bình an cho chị, ôi linh hồn ngọt dịu, ở trong hàng ngũ các thiên thần, lạy Thánh Gemma xin cầu cho chúng con. Amen.
Kim Anh xin gửi tới quý vị bài cảm nghiệm. Thứ nhất, Chúa ban thánh giá cho vùng Balasa, nước Bồ Đào Nha. Trong một ngôi làng nhỏ tên là Balasa nằm khoảng 40 cây số về phía bắc của thành phố Oporto, nước Bồ Đào Nha, có một ngôi nhà nguyện nhỏ để vinh danh thánh giá Chúa Giêsu. Ngôi nhà nguyện này được xây dựng vào năm 1832. Để kỷ niệm một sự xuất hiện kỳ diệu của một cây thánh giá trong làng. Vị linh mục chính xứ lúc ấy là linh mục Don de Avesio đã làm một bản báo cáo gửi lên Tổng giáo phận Baga như sau: tôi xin trình với quý vị về một hiện tượng không thể giải thích được đã xảy ra ở giáo xứ của Saint Eulalia thuộc vùng Balasa. Vào dịp lễ mình máu Thánh Chúa vừa qua, khi mọi người đang đi dự thánh lễ vào buổi sáng, thì họ đi ngang con đường gần ngọn đồi Calvary. Họ thấy một cây thánh giá nằm trên mặt đất. Đất tạo thành hình thánh giá có màu lợt hơn những đất ở chung quanh thánh giá, xương rơi xung quanh thánh giá. Nhưng thánh giá không có xương rơi trên đó. Tôi đã đến để xóa bỏ thánh giá làm bằng đất ấy. Tôi làm cho đất tan đi, nhưng thánh giá cứ tái xuất hiện cùng một chỗ. Tôi đã sai người lấy nước đổ trên cây thánh giá bằng đất ấy và trên những vùng đất xung quanh. Tuy nhiên, khi đất khô đi, thì thánh giá lại tái xuất hiện và cứ nằm ở đó. Bề cao của thánh giá dài 15 tấc, và bề ngang dài khoảng 8 tấc. Có rất nhiều người đến nhìn hiện tượng ấy và dâng cúng hoa và tiền. Sau đó, người ta dùng tiền dâng cúng để xây một ngôi nhà nguyện nhỏ ở bên cạnh cây thánh giá. Cho đến nay, cây thánh giá vẫn còn hiện hữu dù qua bao nhiêu thăng trầm của thời thế và qua nhiều năm tháng với khí hậu nắng mưa thất thường. Trong hồ sơ của người tôi tớ Chúa là chị thánh Alexandrina de Costa có nhắc đến cây thánh giá này ít nhất là 3 lần. Lần cuối cùng là ngày 14 tháng 1 năm 1955, khi chị ngất trí, chị lặp lại lời của Chúa Giêsu nói như sau: "Một thế kỷ trước, ta đã chỉ cây thánh giá trong ngôi làng thân thương này. Cây thánh giá đến để đợi nạn nhân. Ôi Balasa, nếu ngươi không đáp lời, cây thánh giá bằng đất này dành cho nạn nhân chơi trụi không có gì." Chúa đón chào nạn nhân, vì nạn nhân luôn hiện hữu trong chương trình đời đời của Chúa. Nạn nhân của thế giới, nhưng lại nhận được nhiều ân sủng của thiên đàng. Đó là người sẽ dâng tất cả cho thiên đàng và cho tình yêu dành cho các linh hồn. Người ấy sẽ chấp nhận tất cả. Con gái ơi, hãy tín thác, tin tưởng, ta ở đây. Tất cả cuộc sống của con được viết ra và dán kín với chìa khóa bằng vàng. Linh hồn nạn nhân được Chúa tuyển chọn là chị thánh Alexandrina, một cô gái nghèo 14 tuổi. Khi chị tìm cách trốn tránh kẻ hiếp dâm là chủ nhân của mình mà nhảy xuống lầu thì chị bị liệt toàn thân. Chị hiến dâng mọi sự đau khổ cho tình yêu Thiên Chúa và cho phần rỗi các linh hồn. Chị được ngất trí và sống cuộc tử nạn Chúa Giêsu Kitô. Trong suốt 13 năm trước khi chết, chị không hề ăn uống gì mà chỉ sống bằng cách rước mình máu thánh Chúa Giêsu. Chị Alexandrina qua đời năm 1955, lúc được 51 tuổi, trong hương thơm thánh thiện. Chị là một linh hồn nạn nhân mà Chúa đã chọn trong kế hoạch ngàn đời của Ngài. Kim Anh xin gửi tới quý vị bài cảm nghiệm thứ hai. Á Thánh Alexandrina chịu đau khổ suốt đời để cầu cho thế giới. Khi mới 14 tuổi, thị nhân Alexandrina nhảy ra ngoài cửa sổ để trốn tránh một kẻ toan hãm hiếp cô. Cô Alexandrina de Costa sinh năm 1904 và mất năm 1955, đã sống khổ cực và đau khổ vì bị bại liệt trong một gia đình rất nghèo, mồ côi cha. Cô được mẹ nuôi ăn và chị gái săn sóc và nâng đỡ tinh thần. Cô sống ở vùng Balasa, nước Bồ Đào Nha, giống như thị nhân Teresa Newman, người Đức. Cô chịu thống khổ của cuộc khổ nạn Chúa Kitô vào mỗi ngày thứ sáu để đền tội cho nhân loại. Cha linh hướng của cô cho rằng cô là một thánh Margaret Mary Alacoque thứ hai vì cô được nói chuyện thân tình với Chúa Giêsu. Trong 13 năm cuối cuộc đời, cô đã không ăn, không uống gì cả, chỉ trừ là rước lễ hàng ngày. Các nhà bác sĩ nghiên cứu và tra xét cô kỹ lưỡng mà không tìm được lối giải thích tự nhiên nào cho thỏa đáng về hiện tượng ăn chay này. Họ đã làm khổ cô vì sự khám nghiệm quá đáng và nói những lời gay gắt vì nghi ngờ sự thật. Mọi người tôn kính Alexandrina như một vị thánh và họ xếp hàng dài đến thăm cô để được nói chuyện với cô và xin cô cầu nguyện cho họ. Những thông điệp của cô dành cho mọi người cũng giống như các thông điệp mà Đức Mẹ Maria đã ban ở Fatima, gồm những việc sau đây: làm việc sám hối, đừng phạm tội nữa, cầu nguyện bằng chuỗi mân côi, rước Chúa Giêsu thánh thể. Trong những lá thư ngắn mà cô viết cho mọi người, thì cô thường cho họ những lời khuyên ngắn gọn và khôn ngoan. Trong tất cả, hãy trở nên người bé nhỏ nhất. Hãy vâng lời tuyệt đối, cho dù là vâng lời mù quáng. không phạm tội, chịu đau khổ trong thinh lặng, yêu Chúa Giêsu, yêu thương và chỉ yêu thương mà thôi. Theo những bằng chứng trong tác phẩm trên, cô Alexandrina, qua lời cầu nguyện và sự đau khổ, cô là một dụng cụ tốt mà Chúa sử dụng để làm rút ngắn sự tai hại của Thế chiến thứ hai. Tòa Thánh Vatican đang thu thập tài liệu để phong chân phước cho cô. Các tài liệu cô viết ra đã được Roma chấp thuận vào năm 1979. Năm 2004, cô được phong Á Thánh bởi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Câu chuyện về cuộc đời và sự đau khổ của cô là một câu chuyện của một linh hồn nạn nhân vĩ đại và anh dũng, ghi lại các chứng cớ tích cực để chứng minh rằng sự can đảm, dám hiến dâng đời sống mình cho phần rỗi của các linh hồn, và nhất là sự thánh thiện, vẫn hiện hữu ngay cả trong thời đại của chúng ta. Xin Á Thánh Alexandrina cầu bầu cho gia đình chúng tôi, cho Việt Nam được độc lập tự do, thoát khỏi sự đánh phá của Trung Cộng, cho chính quyền Hoa Kỳ biết tôn trọng tự do tôn giáo, và cho California tránh khỏi mọi thiên tai và nhân tai. Kim Anh xin gửi tới quý vị bài suy niệm thứ ba. Kêu cầu tên Á Thánh Alexandrina thì được nhận lời. Cô Alexandrina được phong Á Thánh năm 2004 bởi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Phòng ngủ của Á Thánh Alexandrina thường có mùi hương thơm, và trong một thị kiến, cô được Chúa Giêsu hiện ra nói rằng: "Con hãy nói cho cha linh hướng biết rằng ta đã chọn ngài để đến đây học hỏi, nâng đỡ và bảo vệ công việc thánh của ta. Còn hãy nói cho ngài biết rằng mùi hương thơm ấy là hương của thiên đàng, đó là hương thơm thánh thiện của đức tính con. Ta phải nói rõ để ngài biết và báo cáo về trường hợp của con." Một vị linh mục đến thăm cô Alexandrina và kể lại sau đó rằng khi ngài chúc lành cho cô thì ngài chợt nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của Chúa Giêsu thay vì khuôn mặt người phụ nữ đau khổ Alexandrina. Ngài mô tả như sau: "Đó không phải là ảo ảnh, mà là một thị kiến kéo dài mấy phút. Sau đó, ngài thấy mình bị tiếng sét ánh sáng thiên đàng đánh trúng lương tâm, và ngài trở về khóc lóc cay đắng vì tội lỗi của mình." Cha Pasquale, vị linh hướng của cô Alexandrina, kết luận rằng những kẻ tội lỗi và cô Alexandrina không thể tách xa nhau vì họ có chung một sứ mệnh của thiên đàng. Cô Alexandrina cũng nhận xét rằng chính Chúa Giêsu cũng là người bạn, không thể xa lìa những người tội lỗi. Một điều lạ lùng làm cho nhiều người ăn năn thống hối là ánh mắt nhìn của cô Alexandrina thật dịu dàng, trìu mến và bao dung. Một cái nhìn của Chúa Giêsu đầy tình yêu thương xót, nên làm cho nhiều người khi nhìn vào đôi mắt cô thì bật khóc và ăn năn. Có nhiều người phải đi xưng tội trước khi đến gặp cô, vì họ không thể chịu đựng nổi cái nhìn xuyên thấu tâm can họ. Tia nhìn của cô không làm cho kẻ có tội cảm thấy mình phạm tội, nhưng làm cho họ cảm động và rơi lệ ăn năn cho tội lỗi họ, đánh thức trong họ nỗ lực canh tân cuộc sống, xưng tội và trở về cùng Chúa. Nhiều người cùng có chung một nhận xét. Đó là cái nhìn thương xót của Chúa Giêsu. Cô Alexandrina chấp nhận gặp hàng ngàn người trong một ngày. Cô nói với họ khoảng 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày về các thông điệp Fatima như sau: hãy làm việc đền tội dâng lên Thiên Chúa trong phép thánh thể, sám hối, sám hối, sám hối, cầu nguyện Chúa mân côi sốt sắng mỗi ngày, thực hành việc đền tại trái tim mẹ Maria vào mỗi thứ bảy đầu tháng bằng cách xưng tội, rước lễ, lần chuỗi và suy niệm 15 phút về các mầu nhiệm mân côi. Làm như thế trong năm thứ bảy đầu tháng liên tiếp để đền tạ mẹ Maria. Hãy thánh hiến bản thân cho trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ Maria qua việc mặc áo Đức Bà màu nâu Camelo. Cứ sau mỗi ngày gặp gỡ khách hành hương, thì cô cảm tưởng là mình giống như một ngư phủ trải lưới, được nhiều mẻ cá linh hồn. Qua cô Alexandrina, Chúa Giêsu hứa rằng sẽ có nhiều linh hồn trở nên yêu mến Chúa Giêsu thánh thể nơi nhà tạm. Chúa nói, con sống trong cuộc sống giảng đạo công khai của ta. Ta không bao giờ ở xa con kể từ khi con chịu phép rửa tội. Hàng ngàn người được cứu độ qua nỗi thống khổ kinh hoàng của con. Khi con ở thiên đàng mà có ai gọi đến tên con để cầu khẩn thì họ sẽ được nhận lời. Ta giao cho con trọng trách bảo vệ nhân loại. Con có quyền năng trước đấng tối cao uy quyền. Sau khi con chết, ta sẽ làm cho tên của con được nhiều người biết đến. Ta sẽ tự làm việc ấy. Rất nhiều kẻ tội lỗi sẽ đến mộ của con để cầu nguyện và được ơn hoán cải. Hãy đi tìm những linh hồn yêu mến ta trong bí tích tình yêu. Để thay thế con khi con về thiên đàng, con hãy mời gọi thế giới cầu nguyện và làm việc đền tội, để rồi thế giới sẽ bừng cháy tình yêu tinh tuyền dành cho ta. Lạy Chúa Giêsu yêu mến, thật là hạnh phúc viên mãn và đặc ân lớn lao cho những kẻ được Chúa tuyển chọn. Xin hãy tuyển chọn chúng con và xin làm cho linh hồn chúng con cháy bùng lửa yêu mến Chúa cách tinh tuyền và chân thành. Chúng con xin tình nguyện là những linh hồn yêu mến Chúa trong bí tích tình yêu, bí tích thánh thể. Xin chị Thánh Alexandrina cầu bầu cho chúng em và cho gia đình chúng em được ơn oán cải và được Chúa bảo vệ. Amen.